53. Có một câu nói, thà rằng ngàn năm không ngộ cũng không được trong một khoảnh khắc nhập vào ma đạo. Cho nên học Phật tu hành hướng đạo, sợ nhất chính là nhập vào ma đạo. Ma có hai loại, nội ma và ngoại ma, tức ma trong và ma ngoài. Nội ma chính là nói đến ma phiền não, cũng chính là tâm ma. Có câu nói, ma do tâm sinh, yêu tùng nhân hưng, chánh tâm thành ý, bách tà bất xâm. Ma do tâm mình sanh ra, yêu quái do con người mà lớn mạnh, trong lòng ngay thẳng thành kính, các tà ma ngoại đạo không thể xâm phạm được. Người tu hành nếu như không có chánh tri chánh kiến mà theo đuổi những điều cảm ứng kỳ dị, thường sẽ dẫn đến ngoại ma. Ngoại ma bao gồm những oan gia trái chủ của chúng ta, lợi hại nhất chính là thiên ma ở tầng trời thứ 6 của cõi dục. Song bất kể là ma oan gia trái chủ hoặc là ma ác thần ác quỷ, thậm chí là thiên ma, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật, trên người sẽ phát ra quang minh, mà lợi ích phát ra quang minh là ma không thể xâm hại, không thể quấy nhiễu, làm chướng ngại, gây nhiễu loạn. Cho nên, người niệm Phật không thể nào có ngoại ma đến quấy rối, quấy nhiễu. Đáng sợ nhất chính là tâm ma, cũng chính là tri kiến không chính xác hoặc là ma phiền não. Việc gì cũng xử lý theo cảm hứng, không có lý tính. Nếu như vậy thì sẽ làm chướng ngại đến bản thân.
54. Chỉ cần niệm Phật thì Phật quang trên người chúng ta sẽ đầy khắp cả vũ trụ mênh mông, bởi vì quang minh này là quang minh của Phật A-di-đà. Quang minh của Di-đà lớn bao nhiêu? Kinh Di-đà nói, Phật kia vì sao hiệu là A-di-đà? Quang minh của Đức Phật ấy vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi, không gì chướng ngại được, cho nên hiệu là A-di-đà. Vì thế khi chúng ta vừa khởi tâm động niệm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm phàm phu nhỏ nhoi của chúng ta sẽ cùng với quang minh của câu Phật hiệu này trở nên to lớn vô cùng.
55. Quang minh của Phật A Di Đà sẽ soi sáng cho những chúng sanh niệm Phật, có lợi ích công đức rất lớn. Lợi ích công đức này rất nhiều, trong số đó cơ bản nhất chính là tiêu trừ nghiệp chướng khi chúng ta lâm chung.
56. Nếu nói về trọng nghiệp của người niệm Phật như chúng ta đây, đó là nghiệp gì? Đó chính là niệm Phật. Niệm Phật có công đức bất khả tư nghị, có đại nguyện lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên. Loại duyên có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho một cái nhân đã có sẵn và hỗ trợ cho nhân đó phát triển nhanh chóng.
57. Một người niệm Phật không thể nào bị oan gia trái chủ làm chướng ngại được, bởi vì chúng ta niệm Phật, trên người sẽ phát ra Phật quang, oan gia trái chủ không cách nào chướng ngại được và cũng sẽ không chướng ngại đâu.
58. Người không niệm Phật sẽ theo phiền não và tập khí, tật xấu mà khởi tâm động niệm. Như vậy sẽ khiến cho họ thân tâm nặng nề, tâm trạng không vui. Niệm Phật không những có thể mở mang trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mà còn dứt trừ vọng tưởng tạp niệm, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an lạc. Niệm Phật lâu ngày vì có sự lĩnh hội của tịch tỉnh là tâm ý lắng động, chí tánh an nhàn, dứt bật động niệm. Khí chất, cá tính, thói quen, sự vui chơi của con người sẽ thay đổi. Một người vốn dĩ nóng nảy, bộp chộp, dễ sanh tâm so đo, tranh chấp với người khác, cá tính sẽ thay đổi, xem nhẹ thị phi đúng sai ở thế gian. Cho nên niệm Phật không những không tốn hao gì cả, mà còn thu được nhiều điều lợi ích.
59. Niệm Phật không những có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta, cũng có thể khiến cho chúng ta lìa khổ được vui. Sự chuyển biến rõ rệt là trước đây dễ bất bình bất mãn, dễ tranh chấp so đo với người khác, dễ câu có sân hận, bây giờ thì không, bởi vì có được công đức của Di Đà tặng không cho chúng ta, cho nên đã biết đủ, đã biết cảm ơn. Trạng thái tâm lý thay đổi, rồi tính cách thay đổi, thói quen thay đổi, tướng mạo cũng thay đổi, thì vận mạng cũng thay đổi. Tóm lại, một người biết cảm ơn và biết đủ, lúc nào sắc mặt cũng rạng rỡ tươi vui.
60. Đối diện với bất cứ rắn độc thú dữ gì, nếu chúng ta niệm Phật A-di-đà bằng với tấm lòng từ bi thì những chúng sanh đó sẽ không làm tổn hại chúng ta. Cũng vì vậy mà được yên bình và êm ả, sẽ không có hành vi phản kháng và công kích. Bởi vì niệm Phật có thể hóa giải oan nghiệp của oan gia trái chủ, thậm chí siêu độ được cho đối phương.
61. Hóa giải oan nghiệp của oan gia trái chủ có hai cách. Thứ nhất là dựa vào việc thiện ở thế gian, nghĩa là phải hành thiện tích đức. Hành thiện tích đức trước tiên phải hiếu thảo với cha mẹ, còn phải thường bố thí, suy nghĩ cho người khác với tấm lòng thiện ý. Như vậy sẽ có thiện thần bảo vệ, oan gia trái chủ cũng sẽ không đến trả thù. Cách khác là tích lũy công đức trong Phật môn. Người học Phật nếu như quy y thọ giới, tự nhiên sẽ có thiện thần bảo vệ, tự mình thành tâm sám hối những nghiệp chướng trong quá khứ, thậm chí tụng kinh, bái sám, trì chú, niệm Phật. Như vậy, không những oan gia trái chủ không đến trả thù, còn có thể hóa giải được oan nghiệp, thậm chí siêu độ được cho đối phương. Điều này chính là công đức trong Phật Pháp.
62. Mắc bệnh do nghiệp chướng, chỉ có thuốc công đức mới chữa trị được. Bằng không, bất kể là tốn bao nhiêu tiền, đổi bao nhiêu bác sĩ tài giỏi cũng không có hiệu quả, bởi vì không đúng bệnh. Nói đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đến nay, những nghiệp tạo ra do sát hại rắn rết, đủ loại thú dữ, oan gia trái chủ nhiều vô cùng. Bởi vì chúng ta ngu si, không biết ăn chay hộ sinh, tức là bảo vệ động vật, từ nhỏ đến lớn không biết đã sát hại bao nhiêu con kiến, muỗi, côn trùng, thậm chí là sát hại chuột, rắn. Bất luận là côn trùng nhỏ hay động vật lớn, kết oán trong một đời rất nhiều, huống hồ là những sát nghiệp trong nhiều đời tạo nên không thể kể hết. Nếu như dựa vào chúng ta hành thiện tích đức để mà hóa giải, trả nợ những nghiệp này là tuyệt đối không thể nào xong. Dựa vào công đức tu hành Phật Pháp để hóa giải trả nợ cũng không thể được. Thế thì phải làm sao? Đó chính là dựa vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này là dạng đức hồng danh, có đủ tất cả công đức thiện hạnh. Hơn nữa, công đức này nhiều đến nỗi không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Chỉ cần chúng ta chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp đều có thể trả được. Chuyển báo ứng nặng thành báo ứng nhẹ, chuyển báo ứng trong đời tương lai thành báo ứng trong đời này, thậm chí hoàn toàn có thể hóa giải được.
63. Trong câu Phật hiệu có đại từ bi, đại nguyện lực, đại công đức của Phật A Di Đà. Câu Phật hiệu này rất sống động, có mắt, tai, tâm can của Đức Phật. Cho nên chúng ta niệm câu Phật hiệu này, Phật A Di Đà sẽ nghe thấy ngay, cảm theo tiếng Phật hiệu mà hiện đến để bảo vệ chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng và tăng thêm công đức của chúng ta.
64. Niệm Phật cần phải như lời dạy của Đại sư Thiện Đạo. Niệm niệm bất xả, có nghĩa là trong mỗi niệm đều không rời xa A Di Đà Phật. Bất kể là lúc nào, nơi nào hoặc đang làm việc gì cũng phải niệm Phật. Niệm một câu có công đức của một câu, tuyệt đối không uổng phí. Niệm Phật không những không hao tâm tốn sức, cũng không cần phải mất thời gian đặc biệt. Nếu như khởi tâm động niệm đều là câu Nam Mô A Di Đà Phật này, vọng tưởng tạp niệm sẽ ít đi, phiền não cũng sẽ giảm bớt, thân tâm tự nhiên sẽ nhẹ nhàng an lạc. Thân tâm được nhẹ nhàng an lạc thì cơ thể sẽ tương đối không có bệnh khổ hoặc là buồn sầu. Cho nên niệm Phật có trăm điều lợi mà không có một điều hại, chỉ có lợi ích chứ không có điều xấu.
65. Phiền não nhiều liên quan với niệm Phật ít, đương nhiên cũng có liên quan đến tập khí của cá nhân. Niệm Phật nhiều sẽ ít chấp trước với phàm tình, tức tình cảm dục vọng của phàm phu, phiền não sẽ giảm bớt. Muốn giảm nhẹ phiền não của người khác, ngoài việc khuyên niệm Phật ra, cũng nên từ lý mà khuyên bảo.
66. Chủ nhân của chúng sanh là tham sân si, thường niệm Phật thì chủ nhân sẽ tương đối thanh tịnh, tiếp cận vượt qua tánh không. Trống rỗng, trống không là một khái niệm trung tâm của đạo Phật, quan trọng nhất và cũng trừu tượng nhất. Trong thời đạo Phật Nguyên Thủy, kinh điển đã nhắc rằng mọi sự vật là giả hộp, hữu vi, trống rỗng, vô thường, vô ngã và khổ của thiện và ác. Khi niệm Phật đến một mức độ nào đó, có thể lĩnh hội được một chút cái bóng của bản thể, là bản thân của sự vật, thực thể căn bản để hành thành hiện tượng, trái nghĩa với hiện tượng.
67. Khi nghiệp chướng hiện ra trước mắt, niệm Phật một cách thành kính và tịch tỉnh, những nghiệp chướng lớn hay nhỏ cũng đều bị hóa giải trong vô hình hoặc trọng báo khinh thọ, tức quả báo nặng mà chịu nhẹ.
68. Cái lợi hoặc đại lợi thật sự mà trong kinh nói đều nói về lợi ích thành Phật. Công đức vô thượng là chỉ công đức thành Phật. Niệm Phật thì có thể có được công đức thành Phật. Cho nên nói, vì được đại lợi tức là có đầy đủ công đức vô thượng. Cho nên đại lợi chính là công đức vô thượng. Đại lợi bằng với công đức vô thượng.
69. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên. Nếu muốn sám hối tội nghiệp, muốn chuộc tội, phương pháp tốt nhất, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất và thù thắng nhất chính là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như trong quá khứ chúng ta đã từng hại người hoặc là ăn rất nhiều chúng sanh, nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, tiện lợi nhất chính là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta trước đây đã từng ăn cắp hay là lấy những đồ mà không nên lấy, kiếm được số tiền lẻ ra không nên kiếm. Nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, tiện lợi nhất cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như trước đây chúng ta đã từng ăn hiếp, xâm phạm người khác, hoặc là ghen tị, chửi mắng, nói xấu người ta, làm chia rẽ tình cảm đối phương, ly gián sự đoàn kết của đối phương, nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, nhanh chóng nhất cũng là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tóm lại, bất luận là tội lớn, tội nhỏ, có hình tướng hay không có hình tướng, người khác biết hay không biết, tội nghiệp trong quá khứ hay là hiện tại, tất cả cũng đều xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương pháp sám hối chuộc tội tốt nhất và thù thắng nhất.
70. Đại sư Thiện Đạo nói, niệm niệm xưng danh thường sám hối. Chúng ta trong mỗi niệm xưng danh tức là đang sám hối. Thường xuyên niệm Phật chính là thường xuyên sám hối. Lại nói, lợi kiếm tức thị di đà hiệu, nhất thanh xưng niệm tội giai trừ. Tức là thanh gươm bén là danh hiệu của Phật A-di-đà. Xưng niệm một tiếng thì tiêu trừ được tất cả tội. Nghĩa là muốn diệt tội, chuộc tội, nếu theo phương pháp tu hành khác thì tương đối khó khăn hơn. Chỉ có xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất. Cho nên xưng niệm câu danh hiệu này, bất kể chúng ta xưng niệm một cách chí thành khẩn thiết, hay xưng niệm một cách không chăm chú, hoặc là xưng niệm theo phương thức biểu diễn bằng âm nhạc giải trí cũng vậy, cũng đều có thể đạt được hiệu quả cả. Cũng giống như thuốc, mặc dù bạn không biết tên, chức năng, công hiệu của thuốc, cũng bất kể là bạn tự nguyện uống hay là bị ép phải uống, chỉ cần uống vào thì thuốc sẽ phát sinh hiệu quả trên người của bạn. Câu danh hiệu này chính là có công năng như vậy đó.